Tuấn Hiệp và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 9 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định hoạt động của SCB vẫn bình thường và ổn định.
Cần Thơ đón đợt triều cường lớn nhất năm 2022.
Dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm.
Ngành hàng không thống nhất mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại buổi họp báo nhằm thông tin rộng rãi đến dư luận về tình hình hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại ngân hàng này, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Ngân hàng SCB vẫn đang hoạt động bình thường và ổn định. Cũng tại cuộc họp báo, đại diện SCB cho biết đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và lên các phương án để bảo đảm nhu cầu thanh toán. Đại diện ngân hàng này cũng nhấn mạnh quyền lợi của khách hàng luôn được đặt ở vị trí cao nhất.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 11 quy định về bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cấp bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh đối ứng khi khách hàng đáp ứng các yêu cầu. Cụ thể có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự, nghĩa vụ được bảo lãnh hợp pháp, được tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp bảo lãnh đánh giá khả năng hoàn trả số tiền mà tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
Bộ Công Thương đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh. Đồng thời đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Các doanh nghiệp bán lẻ, đại lý và cửa hàng kinh doanh xăng dầu chia sẻ với những khó khăn của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trong thời gian vừa qua.
Ngày 8 tháng 10, triều cường tại thành phố Cần Thơ đã lên vượt báo động 3, gây ngập nặng khu vực nội ô thành phố. Trong vài ngày tới, triều cường ở Cần Thơ tiếp tục lên cao, khả năng đạt đỉnh từ ngày 10 đến 12 tháng 10. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu trong đợt triều cường này có khả năng lên mức 2,2 đến 2,25 m, cao hơn mức báo động 3 từ 0,2 đến 0,25 m, tương đương với đỉnh triều cường lịch sử năm 2019. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cường Cần Thơ hàng ngày vào lúc 5 đến 7 giờ và từ 16 đến 18 giờ, mỗi lần kéo dài trong vài tiếng mới rút.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, số ca sốt xuất huyết tăng nhiều trong khoảng một tháng trở lại đây, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đã có hơn 4.700 ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm, 5 ca tử vong. Số mắc mới tăng cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Độ tuổi của người bệnh đa dạng, không đặc biệt tập trung ở nhóm nào. Nguyên nhân là do người bệnh có tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cảm sốt thông thường. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc sốt xuất huyết của thành phố trong tuần qua giảm 14% so với trung bình 4 tuần trước, song vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm.
Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm học 2021-2022, Thành phố Hồ Chí Minh còn 2.470 giáo viên mầm non, 2.477 giáo viên tiểu học, 1.184 giáo viên trung học cơ sở chưa đạt trình độ chuẩn. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 phải bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân và ít nhất 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. Vì vậy, Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất phối hợp với trường Đại học Sài Gòn nâng chuẩn cho 1.402 giáo viên với kinh phí gần 59 tỷ đồng.
Trong sáng 8 tháng 10, hai chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đã phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp do hành khách trên máy bay có vấn đề về sức khỏe. Cụ thể, theo hãng hàng không Vietnam Airlines, chuyến bay VN210 của hãng khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội lúc 10 giờ ngày 8 tháng 10 đã phải quay đầu hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất sau 30 phút bay để cấp cứu hành khách. Chuyến bay VN1542 khởi hành từ Huế đi Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cất cánh đã phải quay trở lại nhà ga để kiểm tra sức khỏe một hành khách.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu vừa kết thúc mới đây, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên trong khối đã không thể thống nhất quan điểm về phương án áp giá trần đối với khí đốt của Nga. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU kỳ vọng những đề xuất cụ thể sẽ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh chính thức của khối sau đây 2 tuần.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đánh giá tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên Mỹ vẫn ở mức đáng lo ngại. Giới chức y tế Mỹ nhận định đây là điều rất đáng quan ngại, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe sau này. Ước tính đã có 2,55 triệu học sinh độ tuổi trung học tại Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử trong nửa đầu năm 2022. Khoảng 25% trong số này sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày.
Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế đã đạt được thỏa thuận lịch sử về mục tiêu trung hòa khí thải carbon của các chuyến bay quốc tế vào năm 2050. Đây là kết quả của hội nghị lần thứ 41 của tổ chức này vừa diễn ra tại Canada. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế đang làm việc với 193 quốc gia thành viên để thiết lập và kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn, an ninh, khí thải, điều hướng và cơ sở vật chất nhằm định hình và cải thiện hoạt động hàng không quốc tế.
Tính đến ngày 1 tháng 10, hơn 771.000 hecta đã bị thiêu rụi do cháy rừng ở 27 quốc gia EU. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2006. Theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, 9 quốc gia đã chứng kiến những kỷ lục mới về cháy rừng gồm Áo, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hungary, Romania, Slovakia, Slovenia và Tây Ban Nha.
Các tàu chở khách tại Anh đang đối mặt với tình trạng gián đoạn dịch vụ khi chỉ có 20% số tuyến hoạt động do các nhân viên đường sắt đình công đòi tăng lương. Chính quyền đã hối thúc người dân chỉ đi tàu nếu thực sự cần thiết, khi 40.000 thành viên của Liên đoàn Công nhân Hàng hải, Đường sắt và Vận tải Anh RMT làm việc trong ngành đường sắt đình công, đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Tình trạng gián đoạn dịch vụ đã ảnh hưởng tới hàng nghìn cổ động viên bóng đá muốn tới sân cổ vũ đội bóng họ yêu thích.
Theo hãng tin Sputnik của Nga, đã có 3 người thiệt mạng trong một vụ nổ trên cây cầu nối với bán đảo Crimea. Thông báo của Ủy ban điều tra của Nga cho biết, 3 nạn nhân có thể là hành khách trên một chiếc xe ở gần nơi xe tải phát nổ trên cầu. Trước đó cùng ngày, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga thông báo một xe tải đã nổ tung trên cầu Crimea, khiến 7 thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở khách bốc cháy và 2 nhịp toa bị sập một phần. Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nhằm tôn vinh quảng bá các giá trị và tinh hoa của văn hóa ẩm thực Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành 3 bộ tem chủ đề ẩm thực Việt Nam trong 3 năm 2020, 2021, 2022, giới thiệu các món ăn nổi tiếng của 3 miền Bắc Trung Nam. Vào ngày 10 tháng 10 tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phát hành bộ tem ẩm thực Việt Nam này. Bộ tem gồm 4 mẫu, giới thiệu các món ăn, bánh xèo, bánh mì, cơm tấm, bánh khọt.
Trên fanpage của mình, Mỹ Tâm liên tục cập nhật chi tiết về các hạng vé được bán hết trong live show tri âm sắp tới. Theo đó, 10.000 vé đã được bán hết chỉ trong 10 phút tối ngày 7 tháng 10. Đơn vị bán vé độc quyền của live show Mỹ Tâm còn tiết lộ lúc cao điểm có đến hơn 100.000 lượt truy cập vào ứng dụng đặt vé. Live show tri âm sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 10 tới tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham dự của các khách mời đặc biệt như Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh và Quang Huy.
Sau khi Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử gửi văn bản yêu cầu Netflix gỡ bộ phim Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam vì có yếu tố xuyên tạc lịch sử, đến hôm qua bộ phim đã được gỡ bỏ. Phía nhà sản xuất bộ phim Studio Dragon cũng đã xác nhận bộ phim đã ngừng phát hành tại Việt Nam theo văn bản yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và sẽ chú ý đến tính nhạy cảm về văn hóa xã hội khi sản xuất nội dung trong tương lai, cũng như xin lỗi vì gây tranh cãi. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau thất bại 1-2 trước Đông Á Thanh Hóa ở vòng 17, câu lạc bộ Bình Định khát khao giành chiến thắng trở lại ở trận gặp Nam Định và họ đã làm được với chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thiên Trường tại vòng 18 V-League 2022. 3 điểm giành được trước Nam Định giúp câu lạc bộ Bình Định có 30 điểm, chỉ cách đội đầu bảng Hà Nội 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đội bóng Thành Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 9. Vòng tới, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và các học trò hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp câu lạc bộ Hà Nội.
Tối cùng ngày, trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ vòng 18 V-League 2022, đội khách Đông Á Thanh Hóa đã có thắng lợi trước chủ nhà Sài Gòn FC nhờ bàn thắng duy nhất của cầu thủ Lê Phạm Thành Long.
Mới đây, AFF đã công bố số đội tham dự và thể thức thi đấu của giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2023. Theo đó, có 2 câu lạc bộ Việt Nam giành quyền tham dự giải đấu diễn ra từ ngày 27 tháng 9 2023 đến ngày 15 tháng 5 2024. Bên cạnh giải đấu này, bóng đá Việt Nam còn dự tranh 2 giải đấu quốc tế nữa trong mùa giải 2023-2024 là AFC Champions League và AFC Cup. Vì vậy, sẽ có tối đa 5 câu lạc bộ của bóng đá Việt Nam cùng tham dự các giải đấu quốc tế trong một mùa giải. Đây sẽ là kỷ lục của bóng đá Việt Nam ở sân chơi quốc tế từ trước đến nay. Bóng đá nước nhà thường chỉ có 2 đại diện dự các cúp châu Á.
Tại trận đấu thuộc vòng 10 ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21 giờ ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Etihad, Man City đã dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số 4-0 trước Southampton trên sân nhà Etihad nhờ các pha lập công của Cancelo vào phút thứ 20, Phil Foden vào phút 32, Riyad Mahrez vào phút 49 và Haaland vào phút 65. 3 điểm trọn vẹn giúp Man City vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau 10 vòng đấu với 23 điểm. Tại trận đấu diễn ra cùng thời điểm, Chelsea dễ dàng đánh bại Wolves 3-0. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của The Blues với tỷ số này. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, không khí lạnh đã chạm biên. Người dân vùng núi phía Bắc là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn đã cảm nhận được khối không khí lạnh đầu. Ngay từ trước 13 giờ chiều nay, nhiệt độ khu vực vùng núi phía Bắc đã thấp dưới 20 độ. Với khu vực Trung Du thì sau 13 giờ chiều, nhiệt độ cũng giảm chỉ còn 22-23 độ, trời lạnh. Còn với khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, sau 13 giờ thì trời mát mẻ, nhiệt độ 25-27 độ. Đến 16 giờ thì giảm còn 22-23 độ. Và chiều tối mai sau 19 giờ, ở vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội sẽ cảm nhận được rõ cái lạnh đầu mùa ngoài gió mạnh. Với miền Trung, không khí lạnh chưa tác động, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở 3 tỉnh phía Bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dao động trong khoảng 27-29 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30-32 độ. Đêm nay và sáng sớm mai, không khí lạnh dồn xuống mạnh hơn. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng cảm nhận được cái lạnh đầu mùa khi nhiệt độ tiệm cận ngưỡng 20 độ. Trong khi miền Bắc chuyển rét thì Tây Nguyên và Nam Bộ lại đón ngày Chủ nhật với thời tiết đẹp, không mưa, nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28-31 độ, khu vực Nam Bộ là 32-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.